Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay, thứ Sáu, ngày 24 tháng 11 năm 2023, cùng với Giáo hội Công giáo tại Việt Nam, chúng ta mừng đại lễ các thánh tử đạo tại Việt Nam. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 9, từ câu 23 đến câu 26. Khi ấy, Đức Giêsu nói với mọi người rằng: Ai muốn theo tôi phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hàng ngày mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi thì sẽ cứu được mạng sống ấy. Vì người nào được cả thế giới mà phải đánh mất chính mình hay là thiệt thân thì nào có lợi gì? Ai xấu hổ vì tôi và những lời của tôi thì con người cũng sẽ xấu hổ vì kẻ ấy khi người ngự đến trong vinh quang của mình, của Chúa Cha và các thánh tiên thần. Quý ông bà và anh chị em thân mến, hôm nay lịch phục vụ của Giáo hội Hoàn Vũ nói chung và tại Việt Nam nói riêng của chúng ta rộn ràng và long trọng mừng kính các thánh tử đạo tại Việt Nam, các chứng nhân tin mừng, các vị tổ tiên gần gũi của dân Việt đã chết vì đạo. Đặc biệt năm nay chúng ta mừng kỷ niệm 35 năm ngày 117 chứng nhân đức tin tại Việt Nam được Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ hai tôn phong hiển thánh tại Vatican vào ngày 19 tháng 6 năm 1988. Bên cạnh các con số này, còn có hàng chục ngàn hồ sơ về các chứng nhân đức tin cha ông của chúng ta đang trong tiến trình được điều tra, hiện đang nằm ở Bộ Phòng Thánh. Với trích đoạn tin mừng trong đại lễ hôm nay, Thánh Luca trình bày các điều kiện mà Chúa Giêsu đòi các tín hữu cần phải có nếu họ muốn theo Ngài làm môn đệ. Đó là phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hàng ngày mà theo. Điều kiện từ bỏ này là một trong những đỉnh cao của tin mừng. Đó là một khi bước theo Chúa Giêsu, người tín hữu phải họa lại định mệnh của người cả trong cuộc sống và cái chết qua việc từ bỏ chính mình và vác thập giá mình hàng ngày. Với những trang sử hào hùng chúng ta đọc, chúng ta nhận ra nét đẹp tin mừng ấy khi nhìn vào cuộc sống và cái chết của các vị tử đạo Việt Nam. Một tình yêu của từ bỏ và hy sinh, từ bỏ cuộc sống yên ổn, danh vọng tiền tài để giữ vững đạo Chúa và danh xưng Kitô hữu, đồng thời sẵn sàng hy sinh mạng sống của mình vì niềm tin vào Chúa Kitô và tình yêu quê hương, gia đình. Các chứng nhân đức tin, các cha ông của chúng ta đã thấm nhuần lời dạy này của tin mừng. Nếu mất sự sống vĩnh cửu với Chúa Kitô là mất tất cả, mất hết, nên các ngài sẵn sàng hy sinh, vác thập giá mình và chấp nhận mất cả mạng sống ở đời này để được sự sống bất diệt. Trong đấng là sự sống vĩnh cửu, là sự sống đời đời. Mừng đại lễ các thánh tử đạo Việt Nam hôm nay, thưa quý ông bà và anh chị em, ngoài việc cảm tạ Chúa, chúng ta cũng xin Chúa ban thêm sức mạnh, lòng can trường để mỗi tín hữu Việt Nam có thể tiếp nối đời sống đạo đơn sơ mà can trường của các vị cha ông chúng ta, để có thể đương đầu với những thách đố khó khăn trong việc sống đạo ngày nay bằng sự nhẫn nại, kiên trì giữ vững niềm tin vào Thiên Chúa và làm chứng cho tình yêu, cho tin mừng của người giữa thế gian. Xin cho mỗi tín hữu Việt Nam cũng noi gương các bậc chứng nhân đức tin cha ông chúng ta, hết lòng với tình người, với tình yêu đất nước và bất khuất trong đời sống đức tin, để rồi cũng được đoàn tụ với các vị trong tình yêu bất diệt của Chúa Kitô. Lạy các thánh tử đạo Việt Nam là những bậc tiền nhân đã hoàn thành sứ mạng, xin chuyển cầu cho chúng con là con cháu được noi gương các ngài, biết đem lòng bác ái mà dấn thân phục vụ, để một ngày kia trên thiên quốc chúng con được hợp tiến với các ngài ca tụng tạ ơn Chúa muôn đời vinh hiển. Amen.
Then pray, oh, tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo
qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy Anh.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha tái bày tỏ lo âu về giáo hội tại Đức. Đức Thánh Cha Francisco tái bày tỏ lo âu về giáo hội Công giáo tại Đức đang tiếp tục tiến hành nhiều biện pháp cụ thể rời xa hành trình chung với giáo hội Hoàng Vũ. Ngài phê bình chương trình cụ thể đang được đề ra để cải tổ giáo hội tại nước này. Đức Thánh Cha bày tỏ lập trường trên đây trong thư trả lời cho 4 nữ tín hữu Công giáo, trong đó có 2 giáo sư thần học. Trong thư, Đức Thánh Cha cảm ơn các tác giả vì lá thư đề ngày 6 tháng 11 vừa qua. Qua đó, 4 phụ nữ đã bày tỏ những quan tâm về những diễn tiến hiện nay của giáo hội tại Đức. Đức Thánh Cha viết, cả tôi cũng chia sẻ sự lo âu này đối với nhiều bước đường cụ thể. Qua đó, những phần đông đảo của giáo hội địa phương này tiếp tục đe dọa ngày càng xa lìa con đường chung của giáo hội Hoàng Vũ. Trong số những bước đó chắc chắn, như chị em đã nói tới, có việc thành lập một ủy ban công nghị để tiến tới một hội đồng chỉ đạo và quyết định theo hình thức được đề ra trong văn bản. Điều này không thể dung hợp với cơ cấu bí tích của giáo hội. Và vì thế, việc thành lập hội đồng ấy đã bị Tòa Thánh cấm qua lá thư ngày 16 tháng Giêng năm nay mà tôi phê chuẩn theo thể thức đặc biệt. Thay vì tìm kiếm ơn cứu độ, thì trong các ủy ban mới thành lập, trong thái độ thứ tự tham chiếu, luôn thảo luận về cùng những đề tài. Trong lá thư gửi dân Chúa đang lưỡng hành tại Đức, tôi đã muốn nhắc nhở sự cần thiết của kinh nguyện, thống hối, thờ lạy và mời gọi hãy cởi mở và đi ra ngoài để gặp gỡ các anh chị em chúng ta, nhất là những người bị bỏ rơi trên các ngưỡng cửa thánh đường chúng ta, nơi đường phố, nhà tù và nhà thương, quảng trường và thành phố. Tôi xác tín rằng, tại đó, Chúa sẽ chỉ cho chúng ta con đường. Trong các tác giả lá thư gửi Đức Thánh Cha, ngoài nữ thần học gia Weston Hosman, còn có nhà thần học gia Marianne Schlosser, người đã quyết rời bỏ, không tham dự con đường công nghị ở Đức nữa. Nữ ký giả Dorothea Smith và nữ triết gia tôn giáo Hanna Barbara Gelfarkovic, họ không muốn công bố nguyên bản lá thư của họ. Bà Weston Hosman là giáo sư tại Đại học Spelmanville của dòng Francisco, bang Ohio ở Mỹ và tại chi nhánh của đại học này ở Áo. Bà cho biết, chúng tôi rất ngạc nhiên vì thư trả lời mau lẹ của Đức Thánh Cha và cảm ơn vì sự minh bạch được trình bày trong lá thư của ngài. Thư gửi Đức Thánh Cha viết ngày 6 tháng 11 và ngày 10 tháng 11, ngài đã trả lời.
Tin Geneva, Thụy Sĩ. Tòa Thánh kêu gọi Israel và Palestine tôn trọng công pháp quốc tế. Đại diện Tòa Thánh cảnh các tổ chức Liên Hiệp Quốc ở Geneva, Thụy Sĩ kêu gọi các phe lâm chiến ở Israel và Palestine tôn trọng công pháp quốc tế và nhân đạo. Trong bài tham luận hôm 21 tháng 11 vừa qua, trong khóa họp thứ 74 của Tổ chức Liên Hiệp Quốc về Thương mại và Phát triển, gọi tắt là UNCTAD, bàn về vấn đề trợ giúp cho nhân dân Palestine, Đức Tổng giám mục Ettore Balestrero, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh, đã minh bạch lên án cuộc tấn công khủng bố vô nhân đạo của Hamas chống các thường dân vô tội ở Israel vào ngày 7 tháng 10 vừa qua, và bày tỏ lo âu sâu sắc về tình trạng nhân đạo thảm khốc ở Gaza, làm cho hàng ngàn người Palestine vô tội chết oan, trong đó có hơn 5.000 trẻ em. Đức Tổng giám mục cho biết, Tòa Thánh tiếp tục hoàn toàn dẫn thân thăng tiến hòa bình và công lý tại Israel và Palestine. Ngài cũng nhắc đến sự hy sinh của hơn 100 nhân viên của Tổ chức Liên Hiệp Quốc cứu trợ người tị nạn Palestine, gọi tắt là UNRWA, bị giết tại Gaza trong những tuần lễ vừa qua, và không quên cảm ơn tổ chức UNCTAD vì sự giúp đỡ dành cho người Palestine. Phái đoàn Tòa Thánh nhắc lại rằng, Tòa Thánh ủng hộ quyền tự vệ chính đáng, nhưng tất cả các phe đều phải luôn tuân hành công pháp quốc tế về nhân đạo, kể cả nguyên tắc tương ứng. Sự đau khổ gây ra cho nhân dân Palestine cách bừa bãi là điều không thể chấp nhận được. Vì thế, Tòa Thánh yêu cầu có sự bảo vệ hữu hiệu cho mỗi thường dân, bảo đảm việc trợ giúp nhân đạo. Sau cùng, Đức Tổng giám mục Balestrero lặp lại lời kêu gọi mọi phe ngừng tức khắc việc sử dụng vũ khí, vì mỗi chiến tranh là một sự thất bại. Chính quyền Israel và Palestine cần có can đảm dấn thân cho một nền hòa bình dựa trên công lý và trong sự tôn trọng các khát vọng hợp pháp của cả hai bên. Cuộc đối thoại, dù có thể bị giới hạn thế nào đi nữa, vẫn là giải pháp thực hành duy nhất để chấm dứt với lâu bền dài nạn bạo lực tại miền này, đạt tới một nền hòa bình qua giải pháp hai quốc gia cho hai dân tộc.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha điện thoại cho Tổng thống đắc cử của Argentina. Hôm 21 tháng 11 vừa qua, Giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh, ông Matteo Fulvi, cho biết Đức Thánh Cha Francisco đã điện thoại chúc mừng ông Javier Milei, người mới đắc cử Tổng thống Argentina, với hơn 56% số phiếu hôm Chủ nhật, ngày 19 tháng 11 trước đó. Ông Milei là lãnh tụ liên minh La Libertad Avanza, tự do tiến bước, vượt thắng ứng cử viên cấp tiến là Bộ trưởng Kinh tế Sergio Massa trong chính phủ cũ. Ông sẽ nhậm chức ngày 10 tháng 12 tới đây. Theo báo chí, trích thuật những người thân cận của Tổng thống đắc cử, ông Milei đã mời Đức Thánh Cha trở về viếng thăm quê hương Argentina vào năm tới. Khi ngài gọi điện thì ông Milei đang thu một cuộc phỏng vấn truyền hình. Ngoại trưởng tương lai của chính phủ mới, bà Diana Mondino, đã đích thân đến khách sạn Libertador và xin ông ngưng cuộc thu hình phỏng vấn để nói chuyện với Đức Giáo Hoàng. Trong cuộc tranh cử vừa qua, ông Milei đã mấy lần lăng mạ Đức Giáo Hoàng, vì thế người ta đã đặt câu hỏi, phải chăng nếu ông đắc cử tổng thống, liệu dự án viếng thăm của Đức Thánh Cha có tiến hành hay không? Sau cuộc điện đàm vừa qua, văn phòng của ông Milei ra thông cáo nói rằng, chúng tôi vui mừng loan báo rằng Đức Giáo Hoàng Francisco đã nói với Tổng thống tương lai của chúng ta để chúc mừng ông và cầu chúc cho đất nước chúng ta được đoàn kết và tiến bộ. Đức Giáo Hoàng đã hứa gửi cành chuỗi mân côi như món quà và chúng tôi hy vọng sẽ sớm được chào đón cuộc viếng thăm của Ngài.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha gặp gỡ hai phái đoàn Israel và Palestine. Sáng ngày 22 tháng 11 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã gặp gỡ hai phái đoàn Israel và Palestine tại Vatican. Ngài tái kêu gọi hòa bình cho miền Trung Đông. Chính Đức Thánh Cha đã đưa tin về các cuộc gặp gỡ này vào cuối buổi tiếp kiến chung các tín hữu hành hương tại Vatican. Đức Thánh Cha nói, sáng hôm nay tôi đã tiếp kiến hai phái đoàn, một gồm những người Israel đang có thân nhân bị bắt làm con tin ở Gaza, và phái đoàn thứ hai của những người Palestine có thân nhân bị cầm tù tại Israel. Họ đau khổ dường nào, và tôi đã lắng nghe nỗi đau khổ của cả hai bên. Chiến tranh đã tạo nên điều ấy, nhưng tại đây không phải là chiến tranh, nhưng chiến tranh vẫn hiểu là khủng bố. Chúng ta hãy tiến bước cho hòa bình, cầu nguyện cho hòa bình, cầu nguyện rất nhiều cho hòa bình. Xin Chúa ra tay, cầu xin Chúa giúp chúng ta giải quyết các vấn đề, chứ không tiến hành với mục đích giết hại mọi người. Chúng ta hãy cầu nguyện cho nhân dân Palestine, cho nhân dân Israel để được hòa bình.
Tin Giáo phận Vinh, Đức Giám mục Giáo phận Crétier thăm Tiền Chủng viện Xã Đoài. Hôm 21 tháng 11 vừa qua, Tiền Chủng viện Xã Đoài Giáo phận Vinh vui mừng đón tiếp Đức Cha Dominique Sanchez, Giáo phận Crétier Cộng hòa Pháp đến thăm. Trong chuyến viếng thăm này, Đức Cha Dominique cũng dành thời gian để gặp gỡ và chia sẻ với quý thầy Tiền Chủng sinh khóa 19 vào lúc 19:30. Trong buổi gặp gỡ, Đức Cha Dominic đã chia sẻ nhiều kinh nghiệm từ đời sống chủng sinh đến sứ vụ linh mục và giám mục tại một quốc gia phương Tây với nhiều thách đố. Cách riêng, Đức Cha Dominic cũng đã chia sẻ về tầm quan trọng của việc phân định, ân cần lắng nghe tiếng Chúa trong từng phút giây hiện tại và can đảm đáp trả một cách tự do. Ngài nhắn nhủ quý thầy tiền chủng sinh rằng, phía trước mỗi chủng sinh còn là một hành trình dài và phải đối diện với nhiều khó khăn, thử thách. Tuy nhiên, khi đặt niềm tin tưởng phó thác vào Thiên Chúa để cho người dẫn đường, mỗi người sẽ trở thành khí cụ tốt lành của Chúa trong cuộc sống này. Kế đến, quý thầy tiền chủng sinh đã đặt một số câu hỏi để được biết rõ hơn về đời sống đức tin và ơn gọi ở giáo phận Crétier. Buổi gặp gỡ kết thúc trong tâm tình chia sẻ, vinh đệ. Tin Palestine, quân Israel bao vây nhà của các nữ tu thừa sai Bắc Ái ở Gaza. Hôm 20 tháng 11 vừa qua, hãng Asian News đưa tin, và các nữ tu thừa sai bác ái của mẹ Teresa Calcutta ở Gaza bị quân đội Israel bao vây, trong đó có ít nhất 60 người tật nguyền, người già và bệnh nhân cần được săn sóc. Lính Israel cho phép các nữ tu được đi ra khỏi nhà, nhưng không cho các nhân viên và những người khác ở trong nhà được rời khỏi đó. Nữ tu Chiara thừa sai bác ái đưa tin trên đây, trong lúc người ta lo sợ cho số phận của những người được các nữ tu săn sóc trong nhà. Cha Francis Xavier, ủy viên về thánh địa đang cư ngụ tại Ấn Độ, xác nhận rằng toàn khu vực, trong đó có nhà của các nữ tu bị quân đội Israel bao vây. Trong số những người ở trong nhà đó, có nhiều người không thể tự lập và không thể tự di chuyển, họ không thể tự ăn uống và được trợ giúp hoàn toàn, vì thế sự hiện diện của các nữ tu thật là cần thiết. Tu viện của các nữ tu thừa sai bác ái, cũng như giáo xứ công giáo thánh gia, tọa lạc không xa vùng có nhà thương Al-Shifa, bị quân Israel tấn công từ nhiều ngày nay để truy lùng các dân quân Hamas và bỏ khí trong các đường hầm. Sự liên lạc từ bên trong nhà các nữ tu với bên ngoài bị cắt và thỉnh thoảng mới có thể nối điện thoại với mạng. Trong tu viện có 3 nữ tu và 60 người cần được giúp đỡ. Họ không còn lương thực, nước, thuốc men, điện và khí đốt. Thỉnh thoảng có những người quảng đại mang đến cho những người bên trong một ít lương thực. Nhiều khi trong nhà đó, người ta chỉ được một bữa ăn mỗi ngày. Hồi cuối tuần qua, Hội đồng các thượng phụ và thủ lãnh các giáo hội Kitô ở Jerusalem đã công bố một thông cáo nghiêm khắc lên án các cuộc tấn công mới đây của những người Do Thái định cư chống khu vực và tài sản của các Kitô hữu ở khu vực Armeni. Nơi trọng tâm tranh chấp là vụ hủy bỏ hợp đồng vì phản đối liên quan đến sự phát triển phần lớn khu vực Armeni. Thay vì giải quyết vấn đề qua con đường pháp lý thích hợp, những người Do Thái ấy đã quyết định thuê một số người nổi loạn võ trang để chặn các lối vào nơi đậu xe và tiến hành việc hủy bỏ tại chỗ. Những biến cố này có thể đe dọa sự hiện diện của các tín hữu Armeni ở Jerusalem và không thể dung hợp với hệ thống cộng đồng dựa trên tinh thần an bình mà người Armeni mong ước như thành phần của gia đình Kitô ở thánh địa. Theo tin của Bộ Y tế của Hamas, số người chết tại lãnh thổ này do cuộc tấn công của Israel đến nay lên tới hơn 14.000 người. Trong đó có hơn 5.800 trẻ vị thành niên, 3.920 phụ nữ và ít nhất 33 người bị thương. Về phía Israel, có hơn 1.200 người bị Hamas giết trong cuộc tấn công hôm 7 tháng 10 vừa qua.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Trang trong những phút cầu nguyện.
Và anh chị em thân mến, nếu có dịp đến trung tâm hành hương Ba Dòng, nằm trong khuôn viên giáo xứ Ba Dòng thuộc giáo phận Mỹ Tho, nơi đã được Hội đồng Giám mục Việt Nam chỉ định thành địa điểm hành hương cho giáo tỉnh Sài Gòn trong năm thánh 2018 của Giáo hội Việt Nam, chúng ta sẽ được nghe kể về sự tử đạo hào hùng của hai trong 117 thánh tử đạo Việt Nam, đó là thánh Philippe Phan Văn Minh và thánh Vero Nguyễn Văn Lượng, hai linh mục coi sóc họ đạo Ba Dòng trong những năm 1849 đến 1861. Cũng nơi linh địa này, chúng ta sẽ được đến viếng tượng đài 27 giáo dân đã đổ máu đào tử đạo ngay tại mảnh đất này, mà hài cốt của họ đang được an nghỉ tại nơi đây. Những lời truyền tụng khá chắc chắn, vào khoảng năm 1700 hoặc 1702, dưới sự bách hại của triều đại Minh Vương, chừng 20 ghe biển rời bờ Phú Yên, mang theo khoảng 30 gia đình Kitô giáo, trốn tránh cuộc bắt đạo và chảy về hướng Nam Kỳ. Họ dừng lại lập cư ở miệng một con rạch, rồi rước thêm những gia đình khác ở Phú Yên. Dần dần, số Kitô hữu lập cư ở vùng này ngày càng đông hơn. Không lâu sau đó, sự hiện diện của nhóm Kitô hữu này bị bại lộ. Một số người Kitô hữu đánh cá bị quan phát hiện đã bị bắt và bị đem đi. Tất cả Kitô hữu khác khiếp sợ, vội vã bỏ nơi ấy để đi sâu vào trong rừng, tới vùng đất Ba Dòng bây giờ và lập cư tại đó. Sau sự tử đạo của cha Vero Nguyễn Văn Lượng, đang là cha sở ở Ba Dòng vào năm 1861, quan quân Việt Nam quyết định tiêu diệt họ đạo Ba Dòng. Được tin này, giáo dân Ba Dòng tìm cách chạy trốn trong đêm, nhưng hầu hết đã bị bắt lại. 25 người đàn ông của họ đạo Ba Dòng đã kiên quyết không từ bỏ đức tin, nên đã bị trảm quyết tại một căn nhà cách nhà thờ Ba Dòng khoảng 2 cây số. Xác của họ được người lương đem chôn trong cánh đồng bên cạnh chợ. Một số được chôn tại một gò đất mà người địa phương gọi là gò chết chém. Giáo phụ Tertulliano đã nhận định rằng máu các thánh tử đạo làm trổ sinh hoa trái là các Kitô hữu. Thật vậy, từ mảnh đất Ba Dòng, nơi dòng máu của 27 vị thánh tử đạo đổ ra để làm chứng cho niềm tin mãnh liệt vào Chúa Kitô, đã có biết bao người giáo dân sống tốt đạo đẹp đời và cống hiến cho giáo hội nhiều người con, người cháu của họ là những linh mục, tu sĩ, hăng say dấn thân phục vụ con người, giáo hội và xã hội. Quý ông bà và anh chị em thân mến, lịch sử Hội Thánh Công Giáo của chúng ta, ngay từ thuở bình minh khai sinh và qua các giai đoạn thăng trầm của dòng thời gian, đã được viết nên bởi những trang sử thấm đượm máu đào của các thánh tông đồ, các thánh tử đạo và bao bậc tiền nhân. Sống niềm tin vào Chúa Kitô và giữ vững niềm tin ấy của mình trong các thời kỳ mà đạo Công giáo bị bắt hại là một thách đố hết sức cam go và gian khổ. Thế nhưng các vị ấy vẫn can đảm chấp nhận mọi khổ hình và kiên cường hy sinh cả mạng sống của mình để chứng minh tình yêu và lòng trung thành với Chúa Kitô. Hiến chế tín lý về giáo hội Lumen Gentium số 42 đã khẳng định rằng tử đạo là được đồng hóa với Chúa Giêsu thầy mình, sẵn sàng chết để cứu độ trần gian, và cũng như thầy đổ máu đào ra để làm chứng cho việc đó. Do vậy, theo nhãn quan của giáo hội, tử đạo được xem là một ơn cao cả, là bằng chứng tột đỉnh về đức tin. Vì sự cao trọng đó, không có nhiều người được phúc tử đạo, nhưng tất cả mọi người tín hữu Kitô đều phải sẵn sàng tuyên xưng Đức Kitô trước mặt thế gian và theo người trên con đường thập giá giữa những cơn bất bớ thường xảy ra cho giáo hội. Những năm tháng đau thương, những thời kỳ tấm tách và bách hại những người sống niềm tin vào Chúa Kitô đầy máu và nước mắt đã qua rồi. Ngày hôm nay, người Kitô hữu chúng ta không được phúc đổ máu và hy sinh mạng sống vì Chúa Kitô như các thánh tử đạo ngày xưa. Thế nhưng, chúng ta có thể tử đạo một cách âm thầm khi chuyên chăm giữ trọn luật Chúa dạy, xa tránh tội lỗi, kiên trì chấp nhận mọi khó khăn, trở ngại, kể cả sự khinh chê, thù ghét của thế gian, khi chúng ta dám lên tiếng bảo vệ sự thật và thực thi công bình và bác ái. Lạy Chúa, cùng với Giáo hội Việt Nam hôm nay, chúng con long trọng mừng lễ chính các thánh tử đạo Việt Nam. Các ngài đã chọn Chúa và đặt Chúa lên trên hết mọi lợi lộc, vinh quang trần thế và trên cả mạng sống của mình. Xin Chúa cho chúng con khi sống trong một thế giới có quá nhiều thử thách và cám dỗ về niềm tin, chúng con vẫn một lòng trung thành với Chúa cho đến hơi thở cuối cùng. Amen.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.